Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phát hằng nguyện trì tụng đại thừa kinh, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tất phát bồ đề tâm, tận thượng nhất báo thân, vãng sanh cực lạc quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi tôi ở tại Đông Bắc bên Tàu, có vị ngoại đạo tên là Quan Trung Hỷ. Lúc đó anh ta có hơn 3.000 đệ tử. Theo anh ta học đạo. Học đạo gì? Chỉ cần dùng tiền mua bảo bối của anh ta, khi đến lúc gặp đại nạn thì có thể chuyển hung hóa cát. Mọi người đều tin anh ta chẳng hoài nghi gì cả. Ngoại đạo có thứ pháp thuật gạt người như thế. Kỳ thật anh ta chẳng có bảo bối gì hết, chỉ là trò chơi đùa. Song những kẻ ngu tin cho là thật, rất sùng bái anh ta. Anh ta nói với đệ tử, bây giờ thời cơ chưa đến, không thể đem bảo bối đưa cho các con. Đến khi nào thế giới đại loạn thì mới đưa bảo bối cho các con sử dụng. Có thể sẽ không chết, qua khỏi tai nạn. Về sau, anh ta cảm thấy thời kỳ chết sắp đến, không thể gạt người được nữa. Bèn dẫn người cháu bỏ đi tìm thầy học đạo. Trải qua 3 năm, cũng chẳng tìm được thiện tri thức, cũng chẳng học được chân đạo. Do đó hằng ngày lo buồn rủ rượi, chẳng biết thế nào là tốt. Một ngày nọ, tôi đến nhà của anh ta. Lúc đó tôi còn là sa di. Người cháu khi nhìn thấy tôi thì bèn nói với anh ta rằng, thúc thúc, vị hòa thượng này con đã gặp qua ở trong mộng. Vị này lột da heo ở trên thân của con xuống, làm cho con sợ mà tỉnh dậy. Nguyên lai là một giấc mộng, anh ta nói với người cháu. Vị đó là người có đức hạnh, hôm nay đạo đã vào cửa, chúng ta không thể bỏ qua. Do đó chú cháu hai người thương lượng rồi lập tức quỳ xuống trước mặt tôi cầu đạo. Lúc đó tôi nói với họ, tôi chẳng có đạo để truyền cho các vị. Nếu các vị thật tâm cầu đạo thì tôi giới thiệu vị thiện tri thức và tôi đưa các vị đi. Trải qua 2 năm, đi học hỏi mấy vị thiện tri thức đều chẳng lý tưởng. Do đó hai người trở về lạy tôi làm thầy. Tôi thấy họ thành tâm mà cảm động, đáp ứng truyền thọ tư thế ngồi kiết già, song chẳng nhận làm đệ tử. Chú cháu hai người tinh tấn tập ngồi kiết già, người cháu trẻ tuổi tập rất mau, song người chú lớn tuổi xương cứng phải một phen khổ công phu. 70 ngày sau, tôi lại đến nhà anh ta, thấy đầu gối của anh ta xương to lên, đi đứng bất tiện, mới khuyên anh ta bỏ ngồi kiết già đi. Anh ta kiên quyết nói, con sắp chết đến nơi, nếu không luyện, đến khi chết, tay chân loạn xạ thì làm sao? Con nhất định quyết tâm, trừ khi chết đi thì thôi, chỉ cần không chết thì nhất định luyện ngồi kiết già. Thành tâm cầu đạo như thế khiến cho người bội phục. 100 ngày sau, tôi lại đến anh ta, thấy anh ta đi đứng như thường, tôi lấy làm lạ hỏi, anh không luyện ngồi kiết già chăng? Anh ta đáp, mỗi ngày đều ngồi, chẳng những sáng sớm ngồi mà tối cũng ngồi. Bất luận là ngồi bao lâu cũng chẳng cảm thấy đau chân. Do đó, người có chí, việc sẽ thành. Vài ngày trước khi anh ta qua đời, bèn nói với mọi người, vào ngày đó, giờ đó, tôi phải đi. Tất cả mọi việc trong nhà chẳng quái ngại. Chỉ có một điều là không thể gặp được Pháp Sư An Từ, pháp danh của Hòa Thượng Tiên Hóa. Rất đáng tiếc, đến ngày anh ta ra đi, anh ta tắm rửa sạch sẽ, ngồi kiết già, chẳng bệnh tật gì mà qua đời. Ngày anh ta chết, nhiều người trong thôn nằm mộng, thấy anh ta theo hai vị đồng tử mặc y màu xanh, đi về hướng Tây. Về sau, cháu của anh ta theo tôi học đạo, là đệ tử đầu tiên của tôi. Kinh văn. Bây giờ, Đức Phật Thích Ca vì muốn dung chứa hết thảy phân thân các hóa Phật, nên tám phương kia mỗi phương đều biến ra 200 vạn ức. Na do tha cõi nước, thảy đều thanh tịnh, chẳng có địa ngục ngạ quỷ súc sinh và Atula, lại dời các trời người để ở cõi khác. Kinh giảng. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca thấy chư Phật đã ngồi đầy trong 3000 đại thiên thế giới, mà phân thân hóa Phật ở phương Đông chẳng còn tòa để ngồi. Vì dung chứa phân thân hóa Phật ở tám phương kia đều có tòa ngồi, nên mới vận dụng sức đại thần thông, tám phương, mỗi phương biến ra 200 vạn ức na do tha, cõi nước, đều khiến cho thanh tịnh. Trong các cõi nước đó, chẳng có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, và dời các hàng trời người để ở cõi khác. Đây cũng giống như mời khách dự yến tiệc. Sau khi trong nhà ngoài thu dọn sạch sẽ rồi, lại đem chó mèo vân vân gia súc để vào một phòng, tránh sự phá hoại phiền toái, ý nghĩa cũng gần giống nhau. Kinh văn. Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất, cây bảo trang nghiêm, cây cao 500 do tuần, cành lá hoa quả, thứ lớp trang nghiêm. Dưới cây đều có tòa báo sư tử, cao 5 do tuần, đủ các thứ báo dùng làm nghiêm sức. Kinh giảng. Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất và có cây bồ đề để trang nghiêm cõi nước, cây cao khoảng 500 do tuần, cành lá hoa quả đều thứ lớp trang nghiêm. Dưới cội bồ đề có tòa báo sư tử cao 500 do tuần, đều dùng 7 báo để trang sức tòa báo, khiến cho đẹp đẽ. Kinh văn. Cũng không có biển cả sông ngòi và núi Một Chân La Đà, núi Đại Một Chân Nâng Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, các núi chúa vân vân, thể đều là một cõi nước Phật, đất báo bằng phẳng, các báo xen nhau làm màn gian che khắp ở phía trên, lại treo các phan lộng đốt hương báo lớn, các hoa báo cõi trời rải khắp trên mặt đất. Kinh giảng. Những cõi nước biến hóa ra cũng chẳng có biển cả, sông ngòi, núi đá lớn, núi Thiết Vi, núi Chu Vi Bốn Đại Châu, núi Đại Thiết Vi, núi Chu Vi Đại Thiên Thế Giới, núi Tu Di, núi Diệu Cao, các núi chúa vân vân. Những sự biến hóa trong cõi nước đều làm thành một cõi Phật, đất báo bằng phẳng, các thứ báo xen nhau làm thành màn văn che phủ khắp ở phía trên, lại treo các phan báo và lộng báo đốt hương báo lớn, chư thiên rải các thứ hoa báo đầy khắp mặt đất, rất trang nghiêm đẹp đẽ. Đây là cảnh giới kế tiếp biến cõi nước. Kinh văn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì các đức Phật phân thân có chỗ ngồi, nên tám phương kia mỗi phương lại biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước, thảy đều khiến cho thanh tịnh, chẳng có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, lại dời các trời người để ở cõi khác. Kinh giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì khiến cho phân thân hóa Phật trong 10 phương có chỗ ngồi, nên tám phương kia mỗi phương lại biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước, thảy đều khiến cho thanh tịnh, chẳng có các địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, càng chẳng có Atula. Atula thích đấu tranh, khiến cho thế giới chẳng bình an, giống như ngựa hại bầy nhiễu loạn khắp nơi, lại dời các người trên trời và người ở nhân gian đến cõi nước khác. Tại sao? Vì biến cõi đời ác năm trược thành cõi nước thanh tịnh, do đó chuyển họ đến cõi nước khác. Kinh văn. Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất, cây bảo trang nghiêm, cây cao 500 do tuần, cành lá hoa quả thứ lớp trang nghiêm. Dưới cây đều có tòa báo sư tử cao 5 do tuần, cũng dùng các thứ báo nghiêm sức tốt đẹp. Kinh giảng. Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất, lại có cây báo trang nghiêm, cây bồ đề cao 500 do tuần, cành lá hoa quả rất xum xuê, đều thứ lớp trang nghiêm đẹp đẽ. Dưới mỗi cây báo đều có tòa báo sư tử, tòa cao cũng 5 do tuần, đều dùng các thứ báo nghiêm sức rất đẹp đẽ. Kinh văn. Cũng không có biển cả sông ngòi và núi Một Chân Lân Đà, núi Đại Một Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, các núi chúa thảy thông làm một cõi nước Phật, đất báo bằng phẳng, các thứ báo xen nhau làm thành màn gian che phủ khắp ở phía trên, lại treo các phan lộng đốt hương báo lớn, các thứ hoa báo cõi trời rải đầy khắp mặt đất. kinh giảng. Những cõi nước biến hóa ra cũng chẳng có biển cả, sông ngòi, núi đá lớn, núi thiết vi lớn, núi tu di, các núi chúa thảy. Cõi nước biến hóa ra thông làm thành một cõi nước Phật. Đất báo rất bằng phẳng, chẳng có chỗ lòi lõm. Các thư báo xen nhau thành màn báo, giăng che khắp ở phía trên. Lại trao các phan báo và lộng báo, đốt hương báo lớn, xa gần đều ngửi được mùi thơm đó. Các thứ hoa quý cõi trời rải khắp trên mặt đất. Cảnh giới như thế, diệu không thể tả. Đây là cảnh giới biến cõi nước lần thứ ba. Phẩm này, ba lần biến hóa cõi nước, rốt ráo là ý nghĩa gì? Đức Phật Thích Ca dùng thần thông biến cõi ô uế thành cõi thanh tịnh. Ban đầu biến thế giới Ta Bà, thứ nhì biến tám phương kia, mỗi phương làm thành 200 vạn ức Na Do Tha cõi nước. Lần thứ ba lại biến tám phương, mỗi phương làm 200 vạn ức Na Do Tha cõi nước, đều khiến cho thanh tịnh thành cõi tịnh độ. Tại sao phải như thế? Vì đón tiếp Đức Đa Bảo Như Lai và các phân thân hóa Phật của Đức Phật Thích Ca trong 10 phương, cho nên đại sự đều trang nghiêm, biểu thị sự nhiệt liệt hoan nghênh. Ba lần biến cõi nước lại có ý nghĩa gì? Lần đầu biến cõi nước là biểu thị đoạn trừ kiến tư, thấy, nghĩ. Hai hoặc, kiến hoặc là gì? Tức là kiến giải mê hoặc, rất là lợi hại, hại người không ít. Vì nó mà không được giải thoát, đời đời kiếp kiếp lưu chuyển ở trong luân hồi sinh tử. Học Phật Pháp, tức là học Pháp đoạn hoặc. Tóm lại, tức là học trí huệ. Trí huệ hướng về đâu để cầu? Có câu rằng, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Nghiên cứu kinh điển là pháp môn tu học của người học Phật Pháp. Tư hoặc là gì? Tư là tư tưởng mê hoặc. Nói tỉ mỉ thì kiến hoặc là đối cảnh khởi tham ái. Thấy tiền tài thì sinh tâm tham, thấy sắc thì khởi thương yêu. Thấy đoạn được kiến hoặc thì bất cứ gặp cảnh giới gì cũng chẳng động tâm. Tư hoặc là mê lý khởi phân biệt, đối với đạo lý chẳng minh bạch, khởi lên tâm phân biệt. Lần thứ hai, biến cõi nước là biểu thị đoạn trừ trần sa hoặc. Trần là vi trần, sa là các sông Hằng. Trong ruộng tám thức có nhiều trần sa hoặc, nếu không đoạn hết thì vẫn bị chuyển trong sự có và không. Trần sa hoặc tuy nhiên rất nhiều, song chính mình cũng chẳng biết. Ví như trong phòng sạch sẽ, trước mắt nhìn thấy giống như chẳng có bụi bặm gì, song ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng thì phát hiện có vô số hạt bụi bay đi bay lại ở trong hư không, lúc lên lúc xuống. Có ánh sáng mặt trời mới thấy được hạt bụi, chẳng có ánh sáng mặt trời thì chẳng thấy hạt bụi. Ánh sáng mặt trời tức là trí huệ, hạt bụi tức là vọng tưởng. Có trí huệ thì mới phát hiện mình có vọng tưởng. A-la-hán đã đoạn sạch kiến tư hai hoặc, vẫn chưa đoạn sạch trần sa hoặc. Bồ-Tát đã đoạn trần sa hoặc, nhưng vẫn chưa đoạn sạch vô minh hoặc. Kiến tư hoặc là thô hoặc, trần sa hoặc là tế hoặc. Thô hoặc dễ đoạn, tế hoặc chẳng dễ gì đoạn sạch. Do đó có câu, khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Lần thứ ba biến cõi nước là biểu thị đoạn trừ vô minh hoặc. Do đó, phá vô minh thấy pháp tánh. Vô minh tức là chẳng minh bạch. Chẳng minh bạch Phật Pháp, chẳng rõ sự lý, tức là vô minh. Có vô minh thì có sinh tử, đoạn vô minh thì dứt sinh tử. Chứng đến bậc đẳng giác Bồ Tát, vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa phá, biến dịch sinh tử. Nếu phá được một phần vô minh cuối cùng thì chứng vị quả vị Phật. Kiến tư hoặc tức là trần sa hoặc, trợ giúp nó chẳng minh bạch. Trần sa hoặc là vô minh trợ giúp nó sinh ra. Còn vô minh ai giúp nó sinh ra, tức là ngu si. Vô minh hoặc là vi tế hoặc, khó đoạn sạch nhất. Đại ý, Đức Phật Thích Ca ba lần biến cõi nước là khiến cho chúng ta đoạn trừ ba hoặc. Có ba hoặc thì không thể chứng quả vị Phật. Đoạn sạch ba hoặc liền chứng quả vị Phật. Đạo lý này rất đơn giản, ai ai cũng đều rõ, song chẳng ai thực hành. Phật cũng chẳng biết làm gì hơn, than thở nói, chúng sinh khó độ, chẳng biết hồi đầu. Ở trong Phật giáo thường nói, biển khổ mênh mông, quay đầu thì thấy bờ. Chỉ cần quay đầu lại thì đến bờ bên kia Niết Bàn, đắc được thường lạc ngã tịnh, vui sướng thật sự. Song đáng tiếc cho chúng sinh, nhận giả làm thật ra khỏi. Ba lần biến cõi nước còn có ý nghĩa dùng tám lìa bỏ, tám giải thoát, tám thắng xứ, mười nhất thiết xứ, ba pháp làm thiền định, xa lìa tham muội, còn gọi là ba cửa ải tham thiền. Tám lìa bỏ là gì? Lìa là xa lìa, bỏ là vứt bỏ. Xa lìa cảnh giới sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Xả bỏ hưởng thụ năm dục, tài, sắc, danh, thực, thùy. Tám giải thoát là: bên trong có sắc tưởng, quán sắc bên ngoài giải thoát. Bên trong có sắc tưởng về ái tình, bên ngoài thấy sắc đẹp thì mê hoặc. Nếu tâm chẳng có thứ tư tưởng này, thì bên ngoài bất cứ có sắc đẹp gì cũng không thể bị ảnh hưởng. Tâm chẳng bị cảnh giới lây chuyển, gặp con trai đẹp hoặc con gái xinh phải quán bất tịnh thì tự nhiên được giải thoát. Bên trong không có sắc tưởng, quán sắc bên ngoài giải thoát. Trong tâm chẳng có sắc tưởng, quán sát sắc tướng bên ngoài, thấy đều là vật không sạch, đều là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thường quán tưởng như thế, chẳng điên đảo, chẳng chấp trước, thì sẽ đắc được giải thoát. Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ. Ở trong định quán, tưởng diệu sắc quang minh, được như như bất động, liệu liệu thường minh. Ở trong thân đầy đủ viên mãn mà trụ ở trong không, đó là tịnh quán, ở trên là quán bất tịnh. Không vô biên xứ giải thoát, nhàm chán sắc thân mà tu quán không, đắc được không định, song không cũng phải giải thoát. Nếu không thì vẫn có chướng ngại về không, không thể giải thoát. Thức vô biên xứ giải thoát, lúc đó cho đến không cũng nhàm lìa, lưu lại thức a lại gia, tiêu diệt hết sáu thức trước, chẳng khởi tác dụng. Chỉ có thức thứ bảy, phan duyên vi tế, song chẳng khởi đại tác dụng, cho nên thức cũng phải giải thoát. Vô sở hữu xứ giải thoát, hàng phục được thức thứ bảy rồi, chỉ còn lại thức thứ tám, chẳng khởi hiện hành. Lúc đó không cũng chẳng có, thức cũng chẳng có, cái ta ngã cũng chẳng có. Song trong tâm vẫn còn pháp tưởng vô sở hữu, cho nên cũng phải giải thoát. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát, dùng định lực khống chế thức thứ tám giống như đã hết, cho nên là phi tưởng. Định lực xảo di, thức thứ tám tựa như còn, cho nên là phi phi tưởng. Tưởng thô phải giải thoát, tưởng tế cũng phải giải thoát, đó mới thật là giải thoát. Diệt thọ tưởng định, thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát, tức là khiến cho tâm sở thọ và tâm sở tưởng hai pháp đều diệt mà chẳng khởi. Đây là diệt thọ tưởng định. Nếu có diệt thọ tưởng thì vẫn không giải thoát, vẫn còn chướng ngại. Nếu có sự chấp trước thì không thể giải thoát được. Tóm lại, tri kiến đều phải giải thoát, nếu không thì chẳng được giải thoát. Tám thắng xứ là gì? Thắng là thắng tri thắng kiến. Thắng tri, phàm là sự biết đều chánh quyết. Thắng kiến, phàm là sự thấy đều là đúng. Thắng tri thắng kiến này với tri kiến của thế gian chẳng giống nhau. Nếu minh bạch được đạo lý tám giải thoát và tám thắng xứ, thì chẳng bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc, không làm việc điên đảo. Tám thắng xứ này là quán sát tử thi người chết, có các hiện tượng bất đồng, sau đó mới chứng nhập được cảnh giới thù thắng. Tám thắng xứ là: bên trong có các sắc tưởng, quán sát bên ngoài ít thắng xứ. Bên trong có sắc tưởng, quán sát bên ngoài nhiều thắng xứ. Bên trong chẳng có sắc tưởng, quán sát bên ngoài ít thắng xứ. Bên trong chẳng có sắc tưởng, quán sát bên ngoài nhiều thắng xứ. Ý nghĩa những thắng xứ và tám giải thoát gần giống nhau, vì chẳng có định lực mà quán nhiều thì e rằng định lực tán, cho nên phải quán ít thắng xứ. Khi nào có định lực thì hãy quán nhiều thắng xứ. Quán cái gì? Phải tu chính quán tưởng. Chính quán tưởng là gì? Tưởng sình, tử thi sình lên. Tưởng xanh ứ, tử thi bị nắng gió biến thành màu xanh ứ. Tưởng hoại, tử thi tan rã. Tưởng máu chảy, sau khi thi thể tan rã thì máu chảy về đất. Tưởng mũ, thối nát thành mũ. Tưởng ăn, thi thể bị chim thú ăn. Tưởng phân tán, sau khi chim thú ăn xong thì toàn thể xương cốt phân tán rã rời. Tưởng xương cốt, còn lại đống xương. Tưởng thiêu đốt, xương cốt bị lửa thiêu đốt trở thành tro đất. Người tu thiền phải quán chính quán tưởng này, bằng không thì chấp trước, có cái ta sẽ không thành công. Xanh thắng xứ, vàng thắng xứ, đỏ thắng xứ, trắng thắng xứ. Quán xong bất tịnh mới quán phóng quang, màu xanh phóng ra quang minh màu xanh, màu vàng phóng ra quang minh màu vàng, màu trắng phóng ra quang minh màu trắng, hiện ra một thứ quang minh. Lúc đó đừng chấp trước, giống như chẳng có việc đó. Được như vậy thì mới được xứ sự thù thắng. Mười nhất thiết xứ là gì? Tức là mười thứ khắp nhất thiết xứ, tức cũng là bốn màu sắc và thêm sáu đại. Nếu có thắng tri, thắng kiến thì sẽ thành tựu công năng khắp nhất thiết xứ. Xanh khắp nhất thiết xứ, vàng khắp nhất thiết xứ, đỏ nhất thiết xứ, trắng nhất thiết xứ, địa nhất thiết xứ, nước nhất thiết xứ, lửa nhất thiết xứ, gió nhất thiết xứ, không nhất thiết xứ, thức nhất thiết xứ. Mười pháp này, người tham thiền phải minh bạch cảnh giới này, sau đó mới phá được sự tham thoại đầu, tức cũng là khai ngộ. Hòa thượng Hư Vân lúc khai ngộ nói: nạn trước thủ đã toái bôi, giai phá nhân vong ngữ nan khai, xuân đáo hoa hương xứ xứ tú, sơn hà đại địa thị Như Lai. Nghĩa là tay bị nóng đập nát ly, nhà tan người mất khó nói nên lời. Xuân đến hoa thơm đâu đâu cũng đẹp, sông núi đất đai là Như Lai. Tức là cảnh giới này hết thảy đều không. Ba lần biến cõi nước, lần thứ nhất biểu thị tám xã lìa, lần thứ hai biểu thị tám thắng xứ, lần thứ ba biểu thị mười nhất thiết xứ. Nghĩa lý của kinh văn thâm ảo vô cùng, phải quán thông kinh nghĩa mới có hữu dụng, bằng không thì nuốt trận, ăn mà chẳng biết mùi vị, đọc kinh văn mà không cầu hiểu rõ, không biết tông chỉ của kinh, suốt ngày ngủ với vô minh, ăn cơm với phiền não, làm bạn với ba hoặc, như thế thì làm sao có sự thành tựu. Tóm lại, hiểu biết thì lìa khỏi chúng, chẳng hiểu biết thì bị chúng làm mê. Người học Phật Pháp vừa học vừa thực hành mới có hiệu quả. Học mà không hành, dù học bao nhiêu cũng chẳng ích gì. Tức là học một câu mà áp dụng thì sẽ đắc được vô lượng lợi ích. Bệnh lớn nhất của người học Phật Pháp là nói được mà làm chẳng được, đó là khẩu đầu thiền. Kinh văn: bây giờ các đức Phật phân thân của Phật Thích Ca Mâu Ni ở phương Đông, trong trăm vạn ức Na Do Tha cõi nước, mỗi vị đang thuyết pháp ở cõi đó đều tụ tập lại. Như thế, lần lượt các đức Phật trong mười phương cũng đều tụ tập lại ngồi ở tại tám phương. Kinh giảng: lúc đó, các hóa Phật phân thân của Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong trăm ức Na Do Tha hằng hà sa cõi nước đều đang ở cõi đó thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh. Vì Đức Đa Bảo Như Lai đến Pháp hội Linh Sơn làm chứng minh, cho nên các ngài đều từ biệt đại chúng để tụ tập về núi Linh Sơn. Tại sao Đức Đa Bảo Như Lai đến hội núi Linh Thú Thế Giới Ta Bà để làm chứng? Vì thuở xưa ngài đã từng phát nguyện, phàm là có đạo tràng diễn nói kinh Pháp Hoa thì ta nhất định đến trước làm chứng minh. Lần lượt như thế, từ phương Đông bắt đầu, mười phương chư Phật đều đến tụ tập tại Pháp hội Linh Sơn, ngồi ở tám phương của Bảo Tháp. Kinh văn: bây giờ tại mỗi phương đều có 400 vạn ức Na Do Tha cõi nước, các đức Phật Như Lai đều đầy khắp trong đó. Kinh giảng: lúc đó ở tại mỗi phương đều có 400 vạn ức Na Do Tha cõi nước, cõi nước biến hóa ra rất thanh tịnh trang nghiêm, các đức Phật phân thân của Phật Thích Ca đều đầy khắp trong đó. Kinh văn: bây giờ các đức Phật được ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu, rồi sai thị giả đến thưa hỏi Đức Phật Thích Ca và đều đưa cho một bó hoa báu mà dặn dò rằng: thiện nam tử, ngươi hãy đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo như lời của ta nói rằng, Đức Thế Tôn ít bệnh, ít khổ não, sức khỏe an vui chăng? Các chúng Bồ Tát Thanh Văn đều an ổn chăng? Kinh giảng: lúc đó, phân thân chư Phật mười phương đều ngồi trên tòa sư tử dưới cội Bồ Đề, rồi phái thị giả đến đạo tràng của Đức Phật Thích Ca để thăm hỏi. Chư Phật tay cầm bó hoa báu đưa cho thị giả, dặn dò thị giả rằng: thiện nam tử, ông đến núi Linh Thứ đạo tràng của Phật Thích Ca, thế ta nói thế này, Đức Thế Tôn, ngài có khỏe chăng? Chẳng có bệnh tật, chẳng có khổ não chứ? Thân tâm an lạc chứ? Hàng Bồ Tát và Thanh Văn đều an ổn chăng? Thăm hỏi xong rồi thì dâng hoa báu cúng dường Đức Phật. Kinh văn: dùng hoa báo này rải lên cúng dường Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: Đức Phật đó cùng muốn mở bảo tháp này, các Đức Phật sai sứ đến cũng lại như thế. kinh giảng. Chư Phật lại dặn dò thị giả nói, đem hoa báo này rải lên cúng dường Đức Phật Thích Ca, sau đó nói với Đức Phật rằng, Đức Phật đó muốn mở bảo tháp của Đức Đa Bảo Như Lai để chiêm ngưỡng đức tướng của Đức Đa Bảo Như Lai. Chẳng những một vị Phật sai thị giả đến thăm hỏi Đức Phật, cúng dường Đức Phật, mà mười phương chư Phật để thăm hỏi và cúng dường như thế. Kinh văn. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy tất cả chư Phật phân thân đều đã tụ lại, đều ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các Đức Phật cùng muốn mở bảo tháp, bèn từ tòa đứng dậy trụ ở trong hư không. Tất cả bốn chúng đều đứng dậy, chắp tay một lòng nhìn Phật. Kinh giảng. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy chư Phật phân thân của mình đã tụ tập lại hết trên núi Linh Thú. Mỗi vị Phật đều ngồi trên tòa bảo sư tử, lại nghe mười phương chư Phật muốn mở bảo tháp. Lập tức, từ tòa bảo đứng dậy, trụ ở trong hư không. Lúc đó, tất cả bốn chúng đệ tử cùng nhau đứng dậy cung kính chắp tay, đại chúng một lòng nhìn Phật mở cửa bảo tháp như thế nào, tụ tinh hội thần để chờ. Kinh văn. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tay phải mở cửa tháp bảy báu, vang ra âm thanh lớn như tháo chốt mở cửa thành lớn. Kinh giảng. Lúc ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tay phải mở cửa tháp bảy báu, từ trong tháp vang ra âm thanh rất lớn giống như tháo chốt mở cửa thành lớn. Phật dùng tay phải mở bảo tháp, đó là biểu thị khai quyền. Đức Đa Bảo Như Lai hiện thân là biểu thị hiển thật. Có câu khai quyền hiển thật, thu pháp môn quyền xảo phương tiện lại. Bây giờ hiển lộ ra pháp môn chân thật. Kinh điển lúc trước Phật giảng là pháp quyền xảo phương tiện, bây giờ giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới là pháp chân thật. Đây tức là tông chỉ của bổn kinh này. Kinh văn. Bây giờ tất cả đại chúng trong pháp hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong bảo tháp, toàn thân không tán hoại như nhập thiền định. Kinh giảng. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở cửa bảo tháp, hết thảy bốn chúng đệ tử trong pháp hội đều nhìn thấy toàn thân của Đức Đa Bảo Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử, an nhiên tồn tại chẳng tan hoại, giống như an tường nhập vào thiền định, khiến cho người thấy sinh tâm cung kính. Vì sao? Vì có uy đáng sợ, có nghi đáng kính. Kinh văn. Lại nghe Đức Đa Bảo Như Lai nói, lành thay, lành thay, Phật Thích Ca Mâu Ni, xin hãy mau nói kinh Pháp Hoa, ta vì nghe kinh này mà đến đây. Kinh giảng. Lúc ấy lại nghe Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp nói, lành thay, lành thay, Phật Thích Ca Mâu Ni, xin Ngài hãy mau nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ta vì nghe kinh Pháp Hoa này mà đến đây. Đức Đa Bảo Như Lai vì thuở xưa phát nguyện mà đến làm chứng minh. Kinh văn. Bây giờ bốn chúng thấy Phật đã diệt độ trong quá khứ vô lượng ngàn vạn ức kiếp, nói lời như thế khen chưa từng có. Đại chúng đều dùng hoa báu cõi trời tụ lại trải lên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh giảng. Lúc đó hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng đệ tử nhìn thấy Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ vô lượng ngàn vạn ức kiếp trong quá khứ, ở trong bảo tháp nói ra lời như thế, đại chúng khen ngợi chưa từng có. Đại chúng đều dùng hoa báo cõi trời tụ lại rải trên thân Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh văn. Bây giờ Đức Phật Đa Bảo ở trong bảo tháp chia nửa tòa ngồi cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni hãy lên ngồi trên tòa này. Tức thời Phật Thích Ca Mâu Ni vào trong bảo tháp đó, ngồi kiết già trên nửa tòa đó. Kinh giảng. Lúc đó Đức Đa Bảo Như Lai ở trong bảo tháp nhường nửa tòa bảo sư tử cho Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi mà nói rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài hãy lên ngồi bên cạnh tôi, chúng ta hai người cùng ngồi chung một tòa. Tức thời Phật Thích Ca Mâu Ni bèn vào trong bảo tháp cùng ngồi một tòa với Phật Đa Bảo, ngồi kiết già trên tòa bảo sư tử. Kinh văn. Bấy giờ đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi kiết già trên tòa sư tử trong tháp bảy báo, ai nấy đều nghĩ Đức Phật ngồi quá cao xa, xin nguyện Đức Như Lai dùng sức thần thông khiến cho tất cả chúng con đều đến trong hư không. Kinh giảng. Lúc đó, đại chúng trong hội Pháp Hoa nhìn thấy hai vị Phật cùng ngồi kiết già trên tòa báo sư tử ở trong bảo tháp, rất gần gũi, giống như là bạn bè thân thiết, đại chúng đều nghĩ như vậy. Hai vị Phật ngồi ở trong bảo tháp vừa cao vừa xa, khiến cho chúng con nhìn chẳng rõ ràng, nghe chẳng rõ ràng. Sư nguyện Như Lai từ bi dùng sức đại thần thông, đem tất cả đại chúng chúng con ở trong pháp hội đều đến trong hư không để chiêm ngưỡng Như Lai, lễ lạy Như Lai thì tiện hơn. Kinh văn. Tức thời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sức thần thông tiếp các đại chúng đều đến trong hư không, dùng âm thanh lớn bảo khắp bốn chúng: ai có thể ở cõi Ta Bà này mà rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nay chính là phải thời, Như Lai chẳng bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn. Phật muốn đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa này phó chúc cho mọi người. Kinh giảng. Lúc đó, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông, nên biết được đại chúng khởi vọng tưởng, bèn sinh tâm thương xót, dùng sức thần thông tiếp họ đến trong hư không để làm mãn nguyện của đại chúng. Đức Phật Thích Ca lại dùng âm thanh lớn bảo khắp bốn chúng đệ tử nói rằng: ai có thể ở cõi Ta Bà này rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì hôm nay chính là phải thời, vì ta Phật Thích Ca sau khi nói xong kinh Pháp Hoa thì chẳng bao lâu sẽ vào Niết Bàn. Mỗi vị Phật đều muốn đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa phó chúc cho mọi người, mong có người gánh vác trách nhiệm này. Nói Phật huệ mạng khiến cho chánh pháp vĩnh viễn lưu lại ở đời, chẳng khiến cho đoạn tuyệt. Các bạn chú ý, thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa, giải nói kinh Pháp Hoa, ấn tống kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa đều có công đức không thể tưởng tượng được. Đọc tụng kinh Pháp Hoa có thể từ trong miệng phun ra xá lợi, biên chép kinh Pháp Hoa có thể từ ngoài bốt nhã ra xá lợi. Đây là sự thật ngàn chân vạn quyết. Kinh văn. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Thánh Chúa Thế Tôn tuy diệt độ lâu ở trong bảo tháp, còn vì pháp đến, các ngươi thế nào chẳng xin vì pháp. Kinh giảng. Đoạn kinh văn này Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Đức Đa Bảo Như Lai đã phát nguyện, phàm có đạo tràng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Đa Bảo Như Lai nhất định đến trước để nghe pháp làm chứng minh. Các bạn thấy đó, nơi nào giảng nói kinh Pháp Hoa thì Đức Đa Bảo Như Lai đều đến nghe kinh, hào huống là phàm phu chúng ta càng phải đến chỗ giảng nói kinh Pháp Hoa để nghe kinh. Thánh Chúa Thế Tôn, đây là chỉ Đức Đa Bảo Như Lai mà nói, tôn kính Ngài là Thánh Chúa trong bậc Thánh. Thế Tôn là bậc tôn kính nhất của thế và xuất thế gian. Tuy nhiên, Ngài đã diệt độ vô lượng kiếp về trước, trụ ở trong bảo tháp. Ngài đã thành Phật thì không cần nghe pháp nữa. Song Ngài vì nghe kinh Pháp Hoa mà còn đến Pháp hội Linh Thú thế giới Ta Bà. Các vị, tại sao không siêng tu Phật Pháp? Không siêng vì Pháp tức là lì biếng giải đãi, phóng dật, không tinh tấn, tức cũng là chẳng chuyên tâm để nghe pháp. Người chân chính tin Phật thì trừ khi chẳng có pháp hội giảng kinh, nếu có thì bất cứ bận như thế nào nhất định cũng phải thu xếp thời gian đến tham gia. Tại sao? Vì nghe kinh còn quan trọng hơn là sinh mạng. Một ngày không ăn cơm thì có thể được, chứ một ngày không nghe kinh thì không thể được. Nghe kinh thì hiểu biết pháp môn liễu sinh thoát tử, đi theo pháp tu hành thì chắc chắn sẽ được giải thoát. Hơn nữa, nghe kinh được ấn tượng càng thâm sâu hơn là xem kinh. Do đó có câu: một buổi nghe giảng hơn 10 năm đọc sách. Có thể đổi là một buổi nghe giảng kinh còn hơn đọc 10 quyển kinh. Kinh văn. Phật đó diệt độ vô lượng số kiếp, khắp nơi nghe pháp vì khó được gặp. Nguyện xưa Phật đó sau khi ta diệt đến khắp mọi nơi thường vì nghe pháp. Kinh giảng. Từ khi Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ đến nay, trải qua thời gian vô lượng kiếp, đến khắp nơi nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phàm có nơi nào giảng kinh Pháp Hoa thì nhất định đến trước tham gia làm chứng. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hoa thì Ngài ở trong bảo tháp từ dưới đất vọt lên, trụ ở trong hư không để làm chứng minh. Đức Đa Bảo Như Lai tất nhiên đã thành Phật, tại sao còn đến để nghe kinh Pháp Hoa Vì kinh này chẳng dễ gì gặp được, do đó có câu: pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó tìm gặp. Nay con thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đây là bài kệ khai kinh của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên đời Đường làm ra. Trước khi đọc tụng kinh thì tụng bài kệ này trước. Thuở xưa, Đức Đa Bảo Như Lai từng phát nguyện rằng nếu ta thành Phật thì sẽ ủng hộ đạo tràng giảng kinh diệu pháp Liên Hoa. Sau khi ta diệt độ, bất cứ nơi nào, Đức Phật nào nói kinh Pháp Hoa thì ta thường đến nghe pháp và làm chứng minh. Tại sao phát nguyện như vậy? Vì kinh Pháp Hoa là kinh khó gặp được. Ngài muốn làm ảnh hưởng chúng, dẫn dắt mọi người đến, cùng đến tham gia Pháp hội, khiến cho đại chúng biết kinh này là vua trong các kinh, là kinh thành Phật. Do đó có câu: kinh Lăng Nghiêm là kinh khai ngộ, kinh Pháp Hoa là kinh thành Phật. Kinh văn: ta lại phân thân, vô lượng chư Phật như các sông Hằng đều muốn nghe pháp, và thấy Đa Bảo, Như Lai diệt độ đều bỏ cõi nước, và chúng đệ tử, trời người rồng thần, các sự cúng dường khiến pháp trụ lâu, nên đến nơi này. Kinh giảng: Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói, ta phân thân vô lượng chư Phật nhiều như số các sông Hằng đều đến nơi này nghe kinh Pháp Hoa. Các ngài còn muốn thấy Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ vô lượng kiếp, cho nên phân thân hóa Phật trong mười phương đều bỏ cõi nước của mình và các hàng đệ tử mà đến núi Linh Thứ. Chư thiên loài người, các vị rồng, các vị thần đều đến cúng dường Đức Đa Bảo Như Lai vì khiến cho chánh pháp trụ lâu ở đời. Cho nên Đức Đa Bảo Như Lai và mười phương chư Phật đều đến chỗ này. Kinh văn: vì chư Phật ngồi mà dùng thần thông dời vô lượng chúng, khiến nước thanh tịnh, mỗi mỗi vị Phật đến dưới cây báu như đất thanh tịnh, hoa sen trang nghiêm. Kinh giảng: ta vì các đức Phật phân thân an trí tòa ngồi mà dùng sức thần thông đem vô lượng chúng sinh dời đến cõi nước khác, khiến cho cõi nước này thanh tịnh, biểu thị sự hoan nghênh khách quý quang lâm. Mười phương chư Phật đều đến dưới cội Bồ Đề, ngồi trên tòa báo sư tử như đất thanh tịnh, dùng các thứ màu sắc hoa sen để trang nghiêm. Kinh văn: Phật ngồi ở trên tòa báo sư tử dưới các cây báo, quang minh nghiêm sức như trong đêm tối, đốt đúc lửa lớn. Kinh giảng: sau ba lần biến cõi nước làm cho thế giới biến thành thanh tịnh, phân thân chư Phật đều đến dưới cội Bồ Đề, ngồi trên tòa báo sư tử. Mỗi tòa báo đều dùng bảy báo để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả, giống như trong đêm tối đốt đuốc lửa lớn phá màn đêm tối. Kinh văn: thân tỏa hương thơm khắp mười phương cõi, chúng sinh ngửi được thảy đều vui mừng, ví như gió lớn thổi nhánh cây nhỏ, do phương tiện đó khiến pháp trụ lâu. Kinh giảng: trên thân của phân thân chư Phật đều tỏa ra hương thơm vi diệu, xông khắp cõi nước mười phương, hết thể chúng sinh được mùi hương này hương nhiễm thì đều vui mừng mà phát tâm Bồ Đề, giống như gió lớn thổi nhánh cây nhỏ làm rung động, tức cũng thọ được lợi ích của Phật Pháp. Dùng pháp thiện xảo phương tiện này vì muốn khiến cho Phật Pháp trụ lâu ở đời, cho nên trước hết giảng quyền Pháp, sau giảng thật Pháp là ý nghĩa này. Phàm là người chân chánh tu trì, nghiêm giữ giới luật, tuyệt đối không phạm giới, đời đời như thế, kiếp kiếp như thế, thì thân thể tự nhiên sẽ tỏa ra mùi thơm hoa sen, là hương thơm nhẹ nhẹ, chứ chẳng phải mùi thơm nồng nặc, không làm cho người có cảm giác sặc mũi. Người giữ giới, dù nhiều ngày không tắm rửa, cũng chẳng có mùi hôi, mà còn tỏa hương thơm. Người không giữ giới, thì thân hôi như chồm hôi, khiến người nhàm chán. Kinh văn: bảo các đại chúng, ta diệt độ rồi, ai hay thọ trì đọc nói kinh này, nay ở trước Phật, tự phát thệ nguyện. Kinh giảng: Đức Phật Thích Ca lại bảo đại chúng nói, sau khi ta nói xong kinh Pháp Hoa thì sẽ vào Niết Bàn. Sau khi ta diệt độ rồi, ai hay phát nguyện thọ trì kinh này, đọc tụng kinh này, bây giờ ở trước Phật Đa Bảo và phân thân chư Phật tự phát thệ nguyện. Từ nay về sau hãy thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép, ấn tống bộ kinh Pháp Hoa này. Bất cứ gặp khó khăn gì cũng không thay đổi, nhất định quán triệt thủy chung, không cô phụ kỳ vọng của Như Lai. Kinh văn: Phật đã bảo đó, tuy diệt độ lâu, nhờ thệ nguyện lớn mà sư tử hống đa bảo Như Lai cùng với thân ta tụ tập hóa Phật sẽ biết ý đó. Kinh giảng: Đức đa bảo Như Lai đó, tuy diệt độ đã lâu, song nhờ thệ nguyện lớn của Ngài mà ở trong bảo tháp làm sư tử hống. Đức đa bảo Như Lai và thân ta cùng với phân thân hóa Phật đều biết được ý của các vị phát nguyện, sau đó sẽ hộ trì các vị, khiến cho thân tâm an ổn, chuyên tâm tu đạo. Kinh văn: Các Phật tử thảy, ai hay hộ pháp, nên phát nguyện lớn khiến pháp trụ lâu. Có người hộ trì kinh Pháp Hoa này, tức là cúng dường ta và đa bảo. Kinh giảng: Các đệ tử của Phật, ai có tâm hộ pháp thì nên phát tâm thệ nguyện lớn khiến cho kinh Pháp Hoa trụ lâu ở đời. Nếu như có người hay hộ trì kinh Pháp Hoa thì công đức cũng như cúng dường ta và Phật đa bảo. Tại sao? Vì kinh Pháp Hoa là chân thân của Như Lai, do đó trong các sự cúng dường pháp là hơn hết. Cúng dường tiền tài là tu phước, cúng dường pháp là tu huệ, phước huệ song tu, công đức mới viên mãn. Kinh văn: Phật đa bảo đó trụ trong bảo tháp, thường du mười phương, để vì kinh này, cũng lại cúng dường các hóa Phật đến trang nghiêm quan sức tất cả thế giới. Nếu nói kinh này, tức là thấy ta, đa bảo Như Lai và các hóa Phật. Kinh giảng: Vị đa bảo Như Lai này tuy ngồi ở trong bảo tháp, song thường đến khắp mười phương thế giới để vì chứng minh kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu các vị phát tâm cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì đồng như cúng dường các hoa Phật của ta phân thân, trang nghiêm tất cả cõi nước, quan sức tất cả thế giới. Giả sử hay giải thích nói kinh Pháp Hoa này thì thấy được thân ta và thân Đức Đa Bảo Như Lai và các phân thân hóa Phật của ta. Kinh văn: Các thiện nam tử, hãy suy nghĩ kỹ, đây là việc khó, nên phát nguyện lớn các kinh điển khác số như hằng sa, tuy nói rất nhiều chưa phải là khó. Kinh giảng: Các vị thiện nam tử, các vị phải suy nghĩ cho kỹ đạo lý này, hãy phát nguyện thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép, ấn tống bộ kinh điển này, đây là việc rất khó. Các vị nên phát thệ nguyện lớn đời đời kiếp kiếp, gần gũi tam bảo, gần gũi thiện tri thức, ủng hộ thiện tri thức. Ngoại trừ kinh Pháp Hoa ra, còn có rất nhiều kinh điển, số lượng nhiều như số cát sông Hằng. Tuy nhiên, nói nhiều kinh điển, song cũng chẳng phải là việc khó. Kinh văn: Nếu cầm tu di ném qua phương khác, vô số cõi Phật cũng chưa phải khó. Nếu dùng chân tay động cõi đại thiên, ném xa cõi khác cũng chưa phải khó. Kinh giảng: Nếu như cầm tòa núi tu di lên, ném qua vô lượng cõi Phật khác, chắc cũng chưa phải là việc khó, chỉ cần có thần thông thì làm được. Nếu như dùng chân di động đại thiên thế giới, ném thế giới qua phương khác, đây cũng chẳng phải là việc khó. Kinh văn: Nếu đứng trên trời vì chúng diễn nói, vô lượng kinh khác cũng chưa phải khó. Nếu Phật diệt độ ở trong đời khác, hay nói kinh này đó mới là khó. Kinh giảng: Nếu như đứng trên trời hữu đảnh, trời vô sắc giới phi phi tượng xứ, vì chúng sinh diễn nói vô lượng các thứ kinh, cũng chẳng phải là việc khó. Chỉ cần có bản lãnh, ngũ nhãn lục thông thì làm được, chẳng có gì chướng ngại. Nếu như sau khi Phật diệt độ, có người nào ở trong đời ác năm trượt giải nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì đó mới là việc khó làm nhất. Kinh văn: Nếu như có người tay cầm hư không, dùng để du hành cũng chưa phải khó. Sau ta diệt độ, nếu tự biên trì hoặc khiến người biên, đó mới là khó. Kinh giảng: Nếu như có người dùng phép thần thông tay cầm hư không du hành khắp nơi, việc này vẫn chưa kỳ lạ, có thể làm được. Song sau khi Phật diệt độ, nếu có người biên chép kinh này hoặc khiến người biên chép kinh này, đây là việc chẳng dễ gì làm được. Tại sao? Vì cảnh giới này không thể nghĩ bàn, cho nên chẳng có ai tin. Kinh văn: Nếu dùng đại địa để lên bàn chân, thăng lên Phạm Thiên. Cũng chưa phải khó, sau Phật diệt độ ở trong đời ác, tạm đọc kinh này đó mới là khó. Kinh giảng: nếu như có người đem đại địa đẻ lên bàn chân, bay lên đến trời Đại Phạm cũng chưa phải là việc khó. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ rồi, mà ở trong đời ác năm trượt, trong khoảng thời gian ngắn mà đọc tụng kinh này, đó mới là việc rất khó, chẳng dễ gì làm được. Các vị chú ý, người chẳng có căn lành thì chẳng thể nào nghe được tên kinh Diệu Pháp Liên Hoa, càng không thể nào đọc tụng được kinh Pháp Hoa và thấy được kinh văn Diệu Pháp Liên Hoa. Hiện tại, các vị là người may mắn nghe được kinh Pháp Hoa ở trong Phật giáo giảng đường. Đó là trong quá khứ đã phát thệ nguyện gần gũi kinh này, thọ trì kinh này. Đời này gặp được đạo tràng giảng kinh Pháp Hoa, nhân duyên này khó gặp được, các vị phải trân tiếc, đừng để trôi qua lãng phí. Kinh văn: nếu như kiếp thiêu gánh vác cỏ khô vào trong không cháy cũng chưa phải khó, sau ta diệt độ nếu trì kinh này, vì một người nói thì mới là khó. Kinh giảng: nếu như lúc kiếp hỏa thiêu cháy mà có người gánh vác cỏ khô đi vào trong kiếp hỏa mà không bị kiếp hỏa thiêu đốt, đó cũng chẳng phải việc khó, chỉ cần có thần thông thì làm được. Sau khi Phật diệt độ, nếu có ai thọ trì kinh này, hoặc vì người một người giải nói khách, hoặc vì một người giải nói, thì đó là việc khó, chẳng dễ gì làm được. Kinh văn: nếu trì 84,000 tạng pháp, 12 bộ kinh, vì người diễn nói khiến các người nghe được 6 thần thông, tuy được như thế cũng chưa phải khó, sau ta diệt độ nghe thọ kinh này. Hỏi nghĩa trong kinh đó mới là khó. Kinh giảng: nếu như có người thọ trì 84,000 tạng pháp, vì người nói 12 bộ kinh khiến cho tất cả người nghe pháp đều được 6 thần thông, tuy nhiên được như thế, song cũng chẳng phải là việc khó. Sau khi ta diệt độ, nếu có người nghe thọ trì được kinh này và hỏi nghĩa thú trong kinh này, thì đó mới là một việc rất khó. 12 bộ kinh là gì? Tức là Trường Hàng, Trùng Tụng, Cập Thọ Ký, Cô Khởi, Vô Vấn Nghi Tự Thuyết, Nhân Duyên Ví Dụ Giữ Bổn Sự, Bổn Sanh Phương Quản Vị Tần Hữu, Luận Nghị Cộng Thành Thập Nhị Bộ. Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi là kinh văn thể tài lựa ra từng lối. Trường Hàng tức là văn dài trong kinh, Trùng Tụng tức là nghĩa lý của kinh Trường Hàng ở trên dùng kệ để thuật lại. Thọ Ký, Phật thọ ký cho Bồ Tát sẽ thành Phật. Cô Khởi, đột nhiên ở giữa khởi lên một bài kệ, nghĩa lý của nó chẳng liên quan đến kinh văn ở trước. Bất vấn nhi tự thuyết, chẳng có người thỉnh pháp mà Phật tự động nói ra kinh văn. Nhân duyên tức là nhân duyên gặp Phật nghe pháp, hoặc nhân duyên Phật nói pháp giáo hóa chúng sinh. Ví dụ, trong kinh văn nói ví dụ. Bổn sự, Phật nói nhân duyên của đệ tử trong quá khứ. Bổn sanh tức là Phật nói nhân duyên của mình trong quá khứ. Phương quảng tức là Phật nói kinh văn chân lý phương chánh quảng đại. Vị tăng hữu, kinh văn Phật hiện thần thông. Luận nghị, kinh văn giữa Phật và đệ tử hổ tương vấn đáp. Sáu thần thông là gì? Người khai ngộ mới chứng được cảnh giới này. Thiên nhãn thông, trên các cõi trời, dưới các địa ngục đều nhìn thấy rất rõ ràng. Thiên nhĩ thông, chẳng những nhìn thấy được chư thiên từng cử chỉ hành động, mà còn nghe được từng lời nói tiếng cười của chư thiên, rõ như vô tuyến điện. Tha tâm thông, biết được trong tâm của kẻ khác nghĩ việc gì và muốn nói gì. Túc mạng thông, quan sát được nhân duyên và nhân quả của mình và kẻ khác trong quá khứ và vị lai. Thần túc thông, có thể ở trong định đi đến tự đến đi tự do, chẳng bị bất cứ gì hạn chế. Lậu tận thông, chẳng có phiền não, chẳng có vọng tưởng, tất cả lậu đều tiêu sạch, chẳng khởi tác dụng, Ngoại đạo và quỷ thần chỉ có năm thần thông mà chẳng có lậu tận thông, chư Phật Bồ Tát A-La-Hán mới có đủ 6 thần thông. Kinh văn: nếu người nói pháp khiến ngàn vạn ức vô lượng vô số hằng sa chúng sinh được A-La-Hán đủ 6 thần thông, tuy có lợi ích cũng chưa phải khó. Sau ta diệt độ, nếu hay phụng trì kinh pháp hoa này, đó mới là khó. Kinh giảng: nếu như có người thuyết pháp khiến cho vô lượng chúng sinh nhiều như các sông hằng đều đắc được quả vị A-La-Hán đều đủ 6 thần thông, tuy có ích lợi như thế, song vẫn chẳng phải là việc khó. Sau khi Phật diệt độ, nếu có ai hay phụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì đó mới là việc rất khó. Chúng ta phàm phu phải nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật Đa Bảo và Phân Thân Hóa Phật của Phật Thích Ca cũng đến Pháp Hội Linh Sơn nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do đó, độ biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa quan trọng như thế nào. Kinh này là kinh thành Phật, muốn thành Phật phải thọ trì kinh này, chẳng có pháp nào khác. Trước khi chưa giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì tôi không nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh khó gặp khó thấy. Bây giờ giảng đến đây, trong kinh văn cũng nói rất rõ ràng, hy vọng mọi người chú ý nghe. Công đức nghe được kinh Pháp Hoa, cảm ứng trí huệ đời sau không thể hạn lượng, giống như nước biển cả lấy không hết, dùng không cạn được. Tại sao chúng ta ngu si? Tại sao có sự nóng giận? Tại sao có vọng tưởng? Tại sao có phiền não? Đều vì chẳng từng nghe qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh này có chỗ dựa không thể nghĩ bàn, chỗ dựa này không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Chỉ có chính người thực hành, thể hội mới biết dự vị đó. Kinh văn: ta vì Phật Đạo trong vô lượng cõi, từ xưa đến nay rộng nói các kinh, mà ở trong đó kinh này bậc nhất, nếu người hay trì tức là thân Phật. Kinh giảng: Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ta vì giáo hóa chúng sinh đều vì thành Phật Đạo, cho nên ở trong vô lượng cõi nước chư Phật, từ bắt đầu cho đến hiện tại đã rộng giải thích, nói rất nhiều kinh điển. Trước hết nói kinh Hoa Nghiêm, tiếp theo nói kinh A Hàm, sau đó nói kinh Phương Đẳng và kinh Bát Nhã, bây giờ nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ở trong các kinh mà Phật nói thì kinh Pháp Hoa này là bậc nhất, đây là bộ kinh ít có nhất. Nếu như có người hay thọ trì kinh này, tức là trì chân thân của chư Phật, chân thân của Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do đó, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, ba thứ này tức là thọ trì chân thân của Phật. Kinh văn: các thiện nam tử, sau ta diệt độ, ai hay thọ trì, đọc tụng kinh này, nay ở trước Phật, tự nói lời thề. Kinh giảng: các vị thiện nam tử, sau khi ta diệt độ, ai hay thọ trì kinh này, đọc tụng kinh này, giải nói kinh này, biên chép kinh này, ấn tống kinh này, hiện tại ở trước Phật, tự nói ra lời thề. Người học Phật nhất định phải phát nguyện, nguyện lực khiến cho mình hướng về chánh đạo, tiến về trước, không thể lầm vào đường tà. Phát nguyện mà không thực hành cũng giống như cây nở hoa giả, chẳng có ích gì. Kinh văn: kinh này khó trì, nếu ai tạm trì, ta rất hoan hỷ. Chư Phật cũng thế, những người như thế được Phật khen ngợi. Đó là dũng mãnh, đó là tinh tấn, đó gọi trì giới. Người hạnh đầu đà thì mau đắc được Phật Đạo vô thượng. Kinh giảng: bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh khó thọ trì. Người chẳng có căn lành chân chánh thì không thọ trì được. Nếu như có người đời này tạm thời thọ trì đọc tụng kinh điển thì ta rất hoan hỷ, chư Phật cũng hoan hỷ. Tại sao? Vì người này căn lành sâu dày, đảm đang được trách nhiệm lớn, khiến cho Phật Pháp lưu truyền thế gian, làm cho chúng sinh được nghe Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thành vô thượng đạo. Người này thọ trì kinh Pháp Hoa được mười phương chư Phật khen ngợi. Người này thọ trì dũng mãnh tinh tấn không giải đại, nghiêm giữ giới luật không phóng dật, tu hành 12 hạnh đầu đà thì mau chứng được quả vị Phật. 12 hạnh đầu đà là mặc y phấn tảo, chỉ có 3 y: thường đi khất thực, thứ lớp khất thực, ngày ăn một bữa, tiết lượng ăn uống, quá ngọ không uống nước có chất bổ, ở nơi vắng lặng, ngồi ở nghĩa địa, ngồi ở ngoài trời, ngủ dưới gốc cây, thường ngồi không nằm, Người tu khổ hạnh phải giữ 12 điều quy củ này. Tại sao phải khổ như thế? Vì con người có tâm tham, do đó lòng tham muốn chẳng bao giờ ngừng, tham chẳng biết chán, càng nhiều càng tốt. Kết quả, vọng tưởng lăng xăng, khắp nơi phan duyên ảnh hưởng sự tu đạo. Nếu tu 12 thứ khổ hạnh, coi nhẹ thân của mình thì không làm nô lệ cho nó, chỉ cần duy trì được sinh mạng thì được. Nếu chẳng có tâm tham thì chẳng có vọng tưởng, nếu chẳng có vọng tưởng thì sẽ khai ngộ. Kinh văn: hay ở đời sau đọc trì kinh này đó thật Phật tử ở thuần đất lành, sau khi Phật diệt độ hay giảng nghĩa kinh, các trời người đó là mắt thế gian ở đời sợ hãi, nói trong chốc lát tất cả trời người đều nên cúng dường. Kinh giảng: người đó khi ở đời vị lai đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mới là đệ tử chân chánh của Phật, trụ ở đất lành thuần nhất, tức cũng là đất Phật. Sau khi Phật diệt độ, thấu hiểu nghĩa lý kinh này, đó là con mắt của trời người. Bất cứ là trời người nếu chẳng đọc tụng thọ trì kinh điển thì cũng giống như người mù chẳng có mắt, ở trong đời ác năm trượt, trong thời gian chốc lát giải nói kinh Pháp Hoa. Khi đó tất cả trời người đều nên cúng dường vị pháp sư. Phẩm Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật, song ở đâu ngài cũng làm ngược lại với Đức Phật. Có người nói ngài có cựu hận với Đức Phật. Kỳ thật Đức Phật thành đạo, ngài thuộc về người nghịch tăng thượng duyên trợ đạo, mà đời đời kiếp kiếp Đề Bà Đạt Đa còn đến trợ giúp Phật thành tựu đạo nghiệp. Do đó ngài dùng nhân vật phản diện để giúp thành Phật đạo, đó là người nghịch trợ giúp vậy. Đề Bà Đạt Đa là tiếng Phạn, dịch là thiên nhiệt. Vì khi ngài tại thế thì chuyên môn phản diện để trợ giúp người, khiến cho người cảm thấy rất nhiệt não, khí trời cũng biến thành nóng bức. Do nhân duyên đó mà được tên, tại sao ngài phải phản diện để trợ giúp Đức Phật thành đạo, đó cũng có một nhân duyên. Vào thuở xa xưa về quá khứ, có một vị trưởng giả giàu có tên là Tu Đàn. Ông ta có hai người con, người con lớn tên là Tu Ma Đề, người con kế tên là Tu Tỳ Gia. Sau khi ông ta qua đời thì hai người con tính toán thừa kế di sản của cha. Ông anh cả Tu Ma Đề bèn nghĩ, nếu mình chia một nửa tài sản cho Tu Tỳ Gia thì chẳng phải là mình bớt đi một nửa tài sản chăng? Do đó anh ta hẹn với người em Tu Tỳ Gia đến núi Linh Thú để du ngoạn. Khi đến tới đỉnh núi thì Tu Ma Đề xô người em xuống hang núi, người em tan thân nát xương qua đời. Sau đó người anh còn lấy đá đập thi thể vì sợ người em bị thương tích không chết. Một người anh dùng phương pháp tàn ác để giết em mình chỉ vì đoạt lấy tài sản của cha để lại. Tu Ma Đề thời đó tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn Tu Tỳ Gia tức là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, người cha Tu Đàn tức là vua A Xà Kỳ. Mà phẩm này Phật nói nhân duyên Đề Bà Đạt Đa trợ giúp Phật thành tựu đạo nghiệp. Kinh văn: bấy giờ Phật bảo các vị Bồ Tát và trời người bốn chúng: ta ở trong vô lượng kiếp quá khứ cầu kinh Pháp Hoa chẳng khi nào lười mỏi, ở trong nhiều kiếp thường làm vua phát nguyện cầu vô thượng Bồ Đề, tâm chẳng thối chuyển vì muốn đầy đủ sáu ba la mật, tâm chẳng sang tham nên siêng thực hành bố thí, voi ngựa bảy báu, đất nước vợ con, nô tỳ tôi tớ, đầu mắt tủy não, thân thịt tay chân, chẳng tiếc thân mạng. Kinh giảng: đoạn văn này nói về Đức Phật trong đời quá khứ vì cầu vô thượng Bồ Đề, bố thí ngoại tài, nội tài, hết thảy tất cả đều vì cấu pháp mà bố thí. Sau khi nói xong phẩm hiện bảo tháp, thì Phật lại không hỏi mà nói: bảo các vị Bồ Tát và trời, người, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, ta ở trong vô lượng kiếp quá khứ vì cầu diệu lý kinh Pháp Hoa mà luôn luôn chưa từng sinh một niệm lười mỏi giải đãi. Ở trong nhiều kiếp ta thường làm vua, ta phát nguyện cầu vô thượng Bồ Đề, tâm chẳng thối chuyển, muốn đầy đủ pháp môn sáu ba la mật. Bố thí, xin tu pháp bố thí thì tâm chẳng tham lam. Phật đem hết thảy châu báu như ngựa báu, vàng bạc lưu ly sa cừ, xích châu, trân châu, mã não, đất nước, thành ấp, thê thiếp, con cái, nô tỳ, tôi tớ, những gì kẻ khác cần, Phật đều bố thí hết. Ở trên là thuộc về ngoại tài, còn có nội tài bố thí, tức là đầu, mắt, mục, tủy, não, xương, thịt, tay, chân, chẳng có tơ hào thương tiếc thân thể và tính mạng của mình, vì cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ mà hành bố thí. Đức Phật vì viên mãn sáu ba la mật, cho nên y báo, chánh báo đều cùng xả bỏ, không ngoài mục đích cầu sớm chứng quả vị Phật, đó là hành vi thực hành Bồ Tát đạo chân chánh. Trì giới, tức là không làm ác người điều quấy, tức cũng là ba điều ác nơi thân: sát hại, trộm cắp, tà dâm; bốn điều ác nơi miệng: nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, chửi mắng. Nhẫn dục, khó nhẫn mà nhẫn được, dù bị người đánh đập, mắng chửi cũng nhẫn được. Tinh tấn, bất cứ làm gì cũng đều có trước có sau, thân tâm chẳng lười mới là tinh tấn. Thiền định, tứ thiền bát định, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đến cảnh giới sơ thiền thì hơi thở chẳng còn, cảnh giới nhị thiền thì các mạch máu ngưng lại, cảnh giới tam thiền thì niệm cũng ngừng, cảnh giới tứ thiền thì niệm đã dứt. Sơ thiền còn gọi là ly sinh hỷ lạc địa, cảnh giới lìa khỏi phiền não mà sinh ra khoái lạc. Nhị thiền là định sinh hỷ lạc địa, tam thiền là hỷ ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa, bát định là ngoài tứ thiền ra còn có không vô biên định, vân vân. Bát nhã, bát ra trí huệ chân chánh của tự tánh, đoạn trừ tham sân si ba độc thì trí huệ sẽ hiện tiền. Nghĩa lý sáu ba la mật rất nhiều: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, tức là một thứ bố thí ba la mật, không nói hai lưỡi là trì giới ba la mật, không chửi mắng là nhẫn nhục ba la mật, không nói thêu dệt là tinh tấn ba la mật, không tham sân là thiền định ba la mật, không tài kiến là bát nhã ba la mật. Sáu ba la mật còn có ba lối nói: đối trị, tương sinh, quả báo,